Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, ngày 28 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới đề tài Đức Mẹ Maria Nữ Vương Trời Đất. Và chương trình sẽ kết thúc với Một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Sứ điệp của Đức Bà Khổ Đau Kibeo. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng của Hội Hồng Thập Tự, là kiến tạo sự cảm thông nhau giữa con người và các dân tộc, làm nảy sinh ra một nền hòa bình lâu bền. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng Giêng, dành cho 7.000 thành viên Hội Hồng Thập Tự Italia. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến các hoạt động của các thành viên Hội Hồng Thập Tự, cứu giúp các nạn nhân thiên tai và cả những người di dân. Những hoạt động của họ phản ánh hoạt động của người Samaritano trong phúc âm. Ngài cũng quảng diễn ba nguyên tắc hoạt động của Hội Hồng Thập Tự. Thứ nhất là tình nhân đạo. Chính tình người này đã thúc đẩy người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống trên người bị thương nằm trên đất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng bao nhiêu người trên trái đất, trẻ em, người già, người nam, người nữ, trở nên vô hình vì họ ở trong bóng tối của sự rừng rưng. Thái độ này đã ngăn cản không cho nhiều người nhìn thấy tha nhân, không nghe được tiếng kêu của họ và nhận ra những đau khổ của họ. Nền văn hóa gạt bỏ là một nền văn hóa vô danh, không có tương quan cũng chẳng có khuôn mặt. Thứ văn hóa này chỉ chăm sóc một vài người và loại bỏ biết bao nhiêu người khác. Nguyên tắc thứ hai là không thiên vị, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, tín ngưỡng, giai cấp hoặc chính kiến. Thứ ba là trung lập không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột và tranh luận chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo. Tiêu chuẩn hành động này chống lại xu hướng đang lan tràn ngày nay, phân biệt giữa người đáng được quan tâm và cứu giúp và những người không đáng được cứu giúp. Đức Thánh Cha nói, với sự không thiên vị, người Samaritano không gạn hỏi người bị thương nằm trên đất trước khi giúp đỡ anh ta, không đòi phải biết anh ta gốc gác thế nào và tín ngưỡng ra sao thì mới giúp đỡ. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên Hồng Thập Tự Italia tiếp tục sứ mạng cao quý của mình, và Ngài nói, ai nhìn tha nhân với đôi mắt thân hữu, chứ không qua lăng kính cạnh tranh hoặc xung đột, thì trở thành người xây dựng một thế giới dễ sống và nhân bản hơn.
Vatican, Đức Thánh Cha phê bình trào lưu làm cho chết im dịu, đang gia tăng tại nhiều nước, coi việc chủ ý kết liễu mạng sống con người như một sự chọn lựa văn minh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng Giêng vừa qua dành cho gần 30 hồng y, giám mục, thành viên Bộ Giáo lý Đức tin nhân dịp nhóm khóa họp toàn thể. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong khóa họp này, anh em cũng đào sâu một số vấn đề tế nhị liên quan đến việc đồng hành với các bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Về vấn đề này, tiến trình tục hóa, tuyệt đối hóa những ý niệm tự quyết và tự trị, đã làm tại nhiều nước có sự gia tăng, yêu cầu được kết liễu mạng sống như một sự khẳng định theo ý thức hệ ý muốn con người có chủ quyền trên sự sống. Điều này cũng đưa tới việc coi sự cố ý chấm dứt cuộc sống con người như một chọn lựa văn minh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hiển nhiên là tại nơi nào sự sống không có giá trị vì phẩm giá của nó, nhưng được đánh giá theo hiệu năng và khả năng sản xuất của con người, thì tất cả những điều vừa nói trở thành điều có thể xảy ra. Trong bối cảnh đó, cần phải tái khẳng định sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Có một phẩm giá làm cho nó không thể xâm phạm. Đau đớn, khổ đau, ý nghĩa sự sống và sự chết là những thực tại mà não trạng ngày nay khó chấp nhận với một cái nhìn đầy hy vọng. Nhưng nếu không có một hy vọng đáng tin cậy giúp con người đương đầu với cả khổ đau và sự chết, thì con người sẽ không thể sống tốt đẹp và bảo tồn một viễn tượng tin tưởng trước tương lai của mình. Đó là một trong những dịch vụ mà giáo hội được kêu gọi thực hiện cho con người ngày nay.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm ơn Bộ Giáo lý Đức tin vì các hoạt động xét xử những vụ phạm tội nặng như giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và các tội trọng khác, và cứu xét các đơn xin giải hôn phối vì ích lợi đức tin. Ngài cũng khuyến khích Bộ tiếp tục nghiên cứu về một số vấn đề như các khía cạnh của ơn cứu độ Kitô để tái khẳng định ý nghĩa ơn cứu chuộc đứng trước xu hướng tân thuyết Pelagio và tân ngộ giáo. Các xu hướng này biểu lộ một chủ thuyết cá nhân chủ nghĩa, tự cậy dựa vào sức riêng để tự cứu thoát. Trái lại, chúng ta tin rằng ơn cứu độ hệ tại hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh nhờ ơn Thánh Linh dẫn chúng ta vào một trật tự mới trong tương quan với Thiên Chúa Cha và với con người.
Vatican, sáng thứ Hai ngày mai 29 tháng Giêng, Đức Hồng Y Giuseppe Vesandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco, Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, chứa đựng các quy luật mới về các học viện các môn học giáo hội. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Tổng Giám mục Angelo Vincenzo Zani, Tổng Thư ký của cùng bộ, và Đức ông Giáo sư Pietro Corda, Viện trưởng Đại học Sofia, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Liên quan đến các học viện về môn học giáo hội, hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Joachim Schmidt, Chủ tịch Liên hiệp các phân khoa thần học ở Đức, cảnh giác chính quyền và giáo quyền nước này đừng giảm bớt các phân khoa thần học tại nước này. Hiện nay tại Đức có 19 phân khoa và trường cao đẳng thần học, không kể 30 học viện nhỏ hơn. Hiện nay số sinh viên giảm sút nhiều. Hiện thời các giám mục Đức đang thảo luận về tương lai và con số các chủng viện đào tạo linh mục, và sự kiện này cũng ảnh hưởng tới việc duy trì các khoa thần học. Hãng tin Công giáo Đức nói có tin đồn từ Bộ Giáo dục Công giáo ở Vatican muốn giáo hội Công giáo ở Đức trong tương lai chỉ cần 4 hoặc 5 khoa thần học thay vì 19 khoa như hiện nay.
Vatican, Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của 19 vị tôi tớ Chúa ở Algeria, đứng đầu là Đức Cha Pierre Claveri, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran. Đức Cha Pierre Claveri, người Pháp, bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ngày 1 tháng 8 năm 1996 trước cửa tòa giám mục của ngài. Cùng thuộc số các vị tử đạo này, còn có 18 tu sĩ nam nữ khác bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Algeria trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 1996. Trong số này có 7 đan sĩ người Pháp thuộc đan viện dòng Trappist ở Tiberin bị bắt cóc trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996 và bị sát hại ngày 21 tháng 5 sau đó. Án phong cho 19 vị tôi tớ Chúa được khởi sự cách đây 10 năm vào ngày 4 tháng 10 năm 2007. Trong số 8 sắc lệnh được Bộ Phong Thánh công bố hôm qua 27 tháng Giêng, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ chân phước Nazaria Ignacia Masmesa, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Qua đời năm 1943 tại Buenos Aires, bên Argentina, thọ 54 tuổi. 3 sắc lệnh khác nhìn nhận các phép lạ của 3 vị nữ tôi tớ Chúa, sáng lập 3 dòng tu, 1 tại Pháp và 2 tại Italia. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với chủ đề Truyền giáo trên đất Nhật.
Vào cuối thế kỷ 16, khu vực truyền giáo nhiều hứa hẹn nhất đối với dòng tên chính là Nhật Bản. Thánh Francisco Xavier đã bắt đầu truyền giáo tại Nhật năm 1549 tại Kagoshima thuộc đảo Kyushu. Thánh Francisco nhận ra rằng phải thích nghi cao độ với các tập quán và thể chế của đất nước này. Thế nhưng, những liên hệ đầu tiên quá vụng về vì ngôn ngữ thì bất đồng và có quá nhiều hiểu lầm. các nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên nói với người Nhật rằng họ đến từ Teiyiku, nghĩa là đến từ Ấn Độ. Điều này có lợi cho họ vì Ấn Độ là nơi xuất phát Phật giáo. Vì thế, người Nhật cũng coi các nhà truyền giáo như những người đi loan truyền con đường cứu độ thật của Đức Phật, cho dù các giáo huấn các vị ấy giảng là một giáo huấn cứu độ mới. Ngoài ra, kiến thức thiên văn và toán học của các nhà truyền giáo cũng gây được sự tò mò hứng thú và tạo được uy tín cho thông điệp tôn giáo của họ. Do họ hiểu được phần nào về chuyển động của vũ trụ, thì lời giảng về Thiên Chúa của họ cũng tạo được tiếng vang. Một khi họ biết rõ về những chuyện trong bầu trời nhìn thấy được, thì thông điệp về trời cao vốn không nhìn thấy được có lẽ cũng có lý. Câu chuyện ấy cũng diễn ra tương tự như các nhà thiên văn dòng tên tại Trung Hoa, và như ta sẽ thấy, những câu chuyện ấy cũng sẽ lặp lại trong các phủ chúa ở Việt Nam. Năm 1563 bắt đầu một thời kỳ mới. Nhiều daimyo, tức là các lãnh chúa độc lập có thực quyền, họ theo đạo. Điều này kéo theo dân chúng theo đạo hàng loạt, nhất là trên đảo Kyushu, với trung tâm là Nagasaki. Vào đầu thế kỷ 17, số người theo đạo Kitô giáo trong đất Nhật phỏng đoán chừng 250 đến 300 ngàn người trên tổng số 20 triệu dân. Biến chuyển này đã dấy lên những mong đợi quá đáng. Có nhà truyền giáo nghĩ rằng, với sự trợ giúp của các lãnh chúa Nhật, có thể trong vòng 10 năm cả nước Nhật sẽ theo đạo, rồi sau đó các vị truyền giáo ấy sẽ hướng đến Trung Hoa. Bối cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc truyền giáo tại Nhật Bản lúc đó là Nhật đang trải qua thời kỳ nội chính bất ổn và họ đang muốn mở cửa cho Tây Phương. Dòng tên tạo được uy tín nơi các lãnh chúa và rồi tạo được uy tín nơi chính quyền trung ương mới ra đời, chủ yếu là vì người Nhật coi các tu sĩ dòng tên là những đại diện quốc tế và là chiếc cầu nối cho khoa học kỹ thuật và nền tri thức phương Tây. Năm 1580 mở ra khúc quanh có tính quyết định, vì vị kinh lược không những công nhận phải thích nghi với những tập quán Nhật Bản, ít là trong các nghi thức ứng xử, ví như trà đạo, mà vị kinh lược ấy còn cho phép đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Nhờ đó dòng tên đã đi bước đầu tại Nhật trong công tác đào tạo giáo sĩ bản xứ và chuẩn bị các tu sinh trẻ tại chỗ cho dòng. Nhưng mãi đến năm 1601 mới có linh mục người Nhật đầu tiên, và không lâu sau đó cuộc bách hại Kitô giáo nổ ra. Trong giai đoạn đầu truyền giáo tại Nhật, có sự hiện diện của rất ít các thừa sai. Năm 1579, chỉ có 23 linh mục dòng tên trên tổng số 100.000 Kitô hữu. Năm 1600, khi số giáo dân đã tăng gấp 3, thì số linh mục cũng chỉ có 100. Thật ra, các giáo lý viên bản xứ là những người có công nhiều nhất trong công tác loan báo tin mừng và hướng dẫn cộng đoàn. Các giáo lý viên ấy là người cử hành bí tích rửa tội, cảm hóa lương dân, giảng dạy giáo lý. Họ cũng thường nâng đỡ những người hấp hối, họ cũng là người gắn bó cộng đoàn. Đa số các cuộc tranh luận văn chương với thần đạo Shinto và Phật giáo hầu hết cũng do giáo dân Nhật tiến hành. Đa số các tín hữu ít có dịp tham dự thánh lễ. Các hình thức nguyện ngắm khác rất phổ biến, ví dụ việc lần chuỗi mân côi. Công cuộc truyền giáo tiếp tục lớn mạnh nhưng đã bị đám mây mù che phủ. Trước hết, có cuộc chuyển biến chính trị vô cùng quan trọng. Từ tình trạng phong kiến vô chính phủ, một nhà nước đã được thành lập. Trong giai đoạn đầu, công cuộc thống nhất đất nước Nhật có lợi cho việc truyền giáo, vì cuộc thống nhất ấy đem lại hòa bình cho toàn đất nước, và nhờ đó tạo điều kiện việc truyền giáo trên toàn nước Nhật. Trước kia, các nhà truyền giáo phải phụ thuộc vào từng vị lãnh chúa đơn lẻ. Tương quan giữa các tu sĩ dòng tên và nhà cầm quyền vẫn thuận lợi. Thêm nữa, các nhà cầm quyền chủ trương không bế quan tỏa cảng, mà muốn mở rộng và bành trướng chính trị ra bên ngoài, đặc biệt là sang Hàn Quốc. Các nhà cầm quyền cũng đồng thời muốn tạo quan hệ với quốc tế. Trong bối cảnh đó, các tu sĩ dòng tên trở nên rất hữu dụng cho các nhà cầm quyền, vì các nhà thừa sai ấy vừa đến từ Bồ Đào Nha, vừa thông thạo tiếng Nhật, vừa có quan hệ quốc tế rộng rãi. Thế nhưng từ những năm 1600, các nhà truyền giáo dòng tên trải qua giai đoạn khủng hoảng. Chuyện tranh chấp giữa người Hà Lan với người Bồ Đào Nha ảnh hưởng quan trọng lớn đến chính sách của người Nhật. Bởi lẽ, mối quan tâm của người Hà Lan chỉ là thương mại chứ không phải là truyền giáo. Thêm nữa, người ta lo sợ Kitô giáo mang vào đất nước làm mất đi căn tính thần đạo của dân tộc. và từ nhiều nguyên nhân phức tạp, cuộc bách hại các Kitô hữu trở nên gắt gao. Năm 1614, tướng quân Tokugawa Ieyasu ra lệnh cấm đạo và trục xuất tất cả các nhà truyền giáo. Cuộc bắt đạo ở Nhật được chứng thực bởi khoảng 4.000 vị tử đạo, với những lối tra tấn và tử hình lạ lùng và vô cùng dã man. Ví dụ, nạn nhân bị trói rất chặt, bị treo ngược và đầu rộng xuống một cái hố hôi thối. Tư thế này làm cho máu dồn xuống đầu, tới khoảng một tuần thì dẫn đến cái chết dần dần đầy đau đớn. Ngay vừa tầm tay có một cái chuông rất thuận tiện. Nếu kéo chuông thì có nghĩa là chối bỏ đức tin và sẽ được giải thoát khỏi tra tấn. Những cuộc tra tấn ở Nhật rất dã man và lạnh lùng, chứ không như ở các nước khác. Ví dụ ở Trung Hoa và Việt Nam, cấp dưới thường làm dịu nhẹ bản án của cấp trên do sự tham nhũng của các quan lại.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới đề tài Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Trời Đất.
Thưa cha, mẹ Maria được Chúa đưa về trời với Chúa Giêsu con mẹ. Như vậy, vai trò của mẹ đã chấm dứt, phải không thưa cha?
Vai trò của mẹ Maria không chấm dứt sau khi về trời, vì mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình từ mẫu, mẹ chăm sóc những anh em của Chúa Giêsu con mẹ, đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nhiêu nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế trong giáo hội, Đức Mẹ được kêu cầu qua các tước hiệu Nữ Vương Trời Đất, Nữ Vương Mân Côi, Nữ Vương Hòa Bình. Tuy nhiên, phải hiểu rằng các tước hiệu ấy không làm giảm bớt vinh dự và quyền năng của Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria không bao giờ có thể đặt ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. Vì thế giáo hội không ngần ngại tuyên xưng và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng, để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế.
Tước hiệu Đức Maria Nữ Vương Trời Đất có dựa trên nền tảng Thánh Kinh không, thưa cha?
Trước tiên chúng ta phải bàn về vương quyền của Chúa Giêsu. Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Maria: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng, vô tận." Chúa Giêsu chính là Hoàng tử Hòa Bình, vua của các vua và Chúa của các chúa. Vai trò của Hoàng hậu được nhắc đến trong Thánh Vịnh 44, câu số 10. Lạy Chúa, bên hiếu Ngài, Hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, và trang điểm huy hoàng rực rỡ. Đức Maria được gọi là mẹ của vua, mẹ của Đức Chúa, dựa theo lời chào của thân thần Gabriel cùng với lời chào của Elizabeth, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Trời Đất, để nên giống con mẹ trọn vẹn hơn, Đấng là Chúa các chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Xin cha giải thích thêm về những điểm tương tự và khác biệt giữa vương quyền Chúa Giêsu và mẹ Maria.
Đức Thánh Cha Pio 12 thiết lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương vào ngày 22 tháng 8 trong lịch phụng vụ. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha cũng ban hành tông huấn Ad Treni Reginam ngày 11 tháng 10 năm 1954, nói về uy quyền cao trọng của Đức Maria. tông huấn minh định, chỉ có Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa đầy đủ, chuyên biệt và chính xác. Tuy nhiên tông huấn này đã nêu lên tính cách tương tự giữa mẹ Maria và Chúa Kitô để giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng về sự trung thành của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa Kitô là vua không phải chỉ vì người là con Thiên Chúa, mà còn vì người là đấng cứu chuộc. Mẹ Maria là nữ vương không phải chỉ vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, mà còn là vì mẹ đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc loài người với tư cách là Eva mới cùng với Adam mới.
Như vậy, vương quyền của Đức Maria phất xoát từ đâu và mang ý nghĩa như thế nào, thưa cha?
Vương quyền Đức Maria là thông phần vào vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, nhưng theo nghĩa giới hạn và loại suy. Vương quyền Đức Maria mang ba đặc tính: siêu việt, quyền năng và trung gian. Mẹ siêu việt vì Đức Trinh Nữ Maria uy quyền vượt trên mọi thụ tạo. Thánh Gemano nói: danh dự và uy quyền mẹ vượt trên mọi thủ tạo, các thiên thần còn thu kém xa. Mẹ quyền năng, vì mẹ có thể ban phát những hoa quả của công trình cứu độ. Đức Thánh Trinh Nữ không những đã được ban một địa vị siêu việt và sự hoàn hảo ở mức độ cao nhất chỉ sau Chúa Kitô, nhưng còn được thông phần vào uy quyền mà con mẹ đấng cứu chuộc chúng ta thi hành trên lý trí và ý chí con người. Mẹ là đấng trung gian vô cùng hiệu quả trước tòa Chúa Cha và Chúa Giêsu con mẹ. Đức Maria đã được Thiên Chúa đặt làm nữ vương trời đất, được ca tụng trên thiên thần và toàn thể các thánh, ngự bên hữu người con duy nhất của lòng mình là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ kêu xin cho chúng ta bằng những lời xin của một người mẹ thế giá, và điều mẹ xin chắc chắn sẽ được nhận lời. Mẹ không bao giờ kêu xin mà lại vô ích.
Lòng tôn sùng Đức Maria Nữ Vương bắt đầu từ khi nào trong giáo hội, thưa cha?
Truyền thống Kitô giáo tôn kính Đức Maria tước hiệu Nữ Vương bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, để công nhận địa vị ưu việt và quyền năng của mẹ. Tước hiệu này dần dần được sử dụng trong phụng vụ các giờ kinh như Thánh Thi, Kính Chào Nữ Vương, Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, hoặc trong các việc tôn kính bình dân như Kinh Cầu Đức Bà, Mầu Nhiệm Thứ Năm Mùa Mừng, hoặc trong nghệ thuật Kitô giáo. Sau khi công đồng chung Ê-phê-sô công bố mẹ là mẹ Thiên Chúa, thì tước hiệu Nữ Vương được bắt đầu gắn cho mẹ vì vai trò cao cả của mẹ trên tất cả mọi thụ tạo.
Tước hiệu Đức Maria Nữ Vương có được nhắc đến trong công đồng Vatican II không ạ?
Công đồng Vatican II bổ thúc thêm những ý tưởng liên quan đến vương quyền Đức Maria. Phụng vụ dùng danh xưng vua cho Chúa Kitô và nữ vương cho Đức Maria. Ngoài ra, Đức Maria được long trọng tôn kính qua hai lễ Đức Mẹ Lên Trời và Đức Maria Nữ Vương. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu cũng phải được tôn vinh như một nữ vương. Nhân loại phải tung hô vương quyền của mẹ là nữ vương trên hết mọi nữ vương. Chúng ta có thể kết luận rằng mẹ Maria dựa vào Chúa Kitô là một nữ vương nắm thượng quyền và thi thực hiện thượng quyền do con mẹ ban cho mẹ trên toàn thể vũ trụ. Thánh Alphonso Ligori đã viết: chúng ta hãy cảm tạ nữ vương rất yêu dấu của chúng ta, bởi vì mọi ơn chúng ta được lãnh nhận đều từ tay mẹ và nhờ lời cầu bầu của mẹ. Tín hữu Kitô kêu cầu mẹ trong kinh lạy nữ vương: kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương, chào mẹ là cuộc sống ngọt ngào và hy vọng của chúng con.
Các thánh giải thích thế nào về tước hiệu nữ vương của Đức Maria, thưa cha?
Thánh Gioan Damasceno viết: khi mẹ trở nên mẹ của đấng hoa công, mẹ thực sự trở nên nữ vương của tất cả mọi loài thụ tạo. Thánh Gioan Damas gọi Đức Maria là nữ vương, đấng cai trị và Đức Bà. Các thần học của giáo hội cũng gọi Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương của mọi thụ tạo, nữ vương thế giới, đấng cai quản tất cả. Thánh Gemanus nói về mối liên hệ thân mật giữa mẹ Maria với con của mẹ. Vì vậy cho phép mẹ can thiệp với con mẹ giúp chúng ta. Chúa Kitô muốn có một kết nối giữa môi miệng của mẹ với lòng trí của mẹ. Bởi thế người đồng ý với tất cả mọi ước muốn mẹ bày tỏ cùng người. Khi mẹ chịu đựng vì con cái của mẹ, người làm tất cả mọi sự mẹ kêu xin người bằng quyền năng thần linh của người.
Các đức giáo hoàng tuyên bố thế nào về tước hiệu nữ vương của Đức Maria, thưa cha?
Các đức giáo hoàng đều kêu gọi tín hữu Kitô tôn kính Đức Mẹ trên trời là bà nữ vương. Thánh Martino thứ nhất gọi Đức Maria là bà vinh hiển của chúng con, trinh nữ trọn đời. Thánh Agato gọi Đức bà của chúng ta thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Gregorio thứ hai gọi Mẹ Thiên Chúa là nữ vương của tất cả, thực là Mẹ của Thiên Chúa và nữ vương của mọi tín hữu Kitô. Thánh Sisto thứ bốn viết Maria được gọi là nữ vương, người luôn canh thức để cầu khẩn với Đức Vua mà Ngài sinh ra. Đức Giáo Hoàng Benedict 14 tuyên bố trong tông thư Gloriosi Domini rằng Đức Maria được gọi là nữ vương trời đất và được vua cao cả ban cho mẹ quyền cai trị.
Vai trò nữ vương của Đức Maria ảnh hưởng thế nào đến các tín hữu, thưa cha?
Trích lại tông huấn Ineffabilis Deus của Đức Thánh Cha Pio thứ 9. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhấn mạnh đến triều kích làm mẹ, nơi vai trò nữ vương của Đức Trinh Nữ. Cảm thương chúng ta với lòng từ mẫu và quan tâm đến phần lỗi của chúng ta, mẹ vươn vòng tay săn sóc của mẹ ta, ôm ấp tất cả loài người. Được Chúa đặt làm nữ vương trời đất, được nâng lên trên tất cả mọi ca đoàn thiên thần, cũng như tất cả mọi hàng ngũ các thánh trên trời, ngự bên hữu người con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ chắc chắn chiếm được những gì mẹ muốn, dùng lời nguyện cầu từ mẫu của mẹ mà kêu xin. Mẹ chiếm được những gì mẹ tìm kiếm và không bị khước từ. Mẹ là nữ vương, ban phát tất cả những gì mẹ được hưởng, vì mẹ tham dự vào cuộc đời và tình yêu của Chúa Kitô.
Tín hữu Kitô phải có những tâm tình nào với Đức Maria nữ vương ạ?
Tín hữu Kitô hãy tin tưởng, nhìn lên nữ vương Maria và hãy phó thác bản thân mình cho mẹ với tình con thảo. Mẹ Maria chẳng những hoàn toàn hiệp thông với Chúa Kitô mà còn với mỗi người chúng ta. Tình trạng vinh hiển của mẹ khiến cho mẹ có thể đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình trần thế. Thánh Giacomo nói, mẹ ở với chúng ta một cách thiêng liêng, và việc mẹ hết lòng coi sóc chúng ta cho thấy mẹ hiệp thông đời sống với chúng ta. Mẹ hiểu biết mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng tình yêu từ mẫu của mẹ trong những cơn thử thách cuộc đời của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Sứ điệp của Đức Bà Khổ Đau Kibeo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với các bạn trẻ trường nội trú ở Kibeho bên Rwanda, trong các ngày từ 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 21 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã nhắn gửi nhiều sứ điệp cho loài người. Trong lần hiện ra ngày 15 tháng 8 năm 1982, chị Alphonsine thấy Đức Mẹ rất buồn nên chị đã không cầm được nước mắt và đã khóc. Đức Mẹ nói với chị, nếu mẹ khóc là vì loài người các con đang ở trong một tình trạng nguy ngập mà mẹ không thể cầm được nước mắt cảm thương các con. Con gái mẹ ơi, mẹ đã mở các cửa ra nhưng chúng không muốn vào. Rồi Đức Mẹ lặp lại câu sau đây 3 lần. Mẹ đã trông thấy thế giới hầu như hấp hối và mẹ đến cứu giúp nó thì các con đã khước từ. Đừng lo lắng hỡi con gái mẹ, chúng sẽ ước mong nghe điều mẹ đã giao cho con nói cho chúng khi sẽ quá muộn. và chúng sẽ không còn gì để cứu vãn nữa. Và tất cả những người không biết lo lắng lắng nghe sứ điệp mà các con thông truyền cho họ, thì họ còn chờ gì nữa? 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 Họ không ý thức rằng thời giờ rất ngắn sao? Các lời này của Đức Mẹ được đi kèm bởi một thị kiến kinh hoàng, máu chảy thành sông, người ta bị cắt chặt thành nhiều mảnh, bị chặt đầu, các vụ hỏa hoạn, các thây người bị bỏ rơi không được chôn cất. Đó đã là lời tiên tri của vụ tàn sát sẽ xảy ra ít năm sau đó, vào năm 1994, trong cuộc diệt chủng và tàn sát giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi bên Rwanda. Ngày 12 tháng Giêng năm 1982, Đức Mẹ hiện ra với Natalie và nói, "Con gái ơi, mẹ buồn lắm." Và điều khiến mẹ buồn đó là mẹ đã thông truyền một sứ điệp, nhưng các con đã không lắng nghe như mẹ mong ước. Natalie bày tỏ cho Đức Mẹ các âu lo của cô vì vài sự kiện không tốt đẹp xảy ra trong trường nội trú và chúng vén mở cho thấy hoạt động của Satan. Chị hỏi Đức Mẹ phải làm sao để đuổi nó, thì Đức Mẹ trả lời, cần phải sốt sắng trong một lời cầu nguyện chân thành và kiên trì trên con đường hoán cải nội tâm. Satan không dính vào người không phải là Kitô hữu đích thật và không yêu mến mẹ. Nó giận dữ chống lại các con bởi vì nó nhận thấy rằng trong cộng đoàn có nhiều người không yêu mến mẹ. Nhưng các con đừng sợ bởi vì mẹ ở với các con để che chở các con.
Rồi Đức Mẹ thổ lộ với chị, ước mong của mẹ là con cầu nguyện linh lỉ với tất cả con tim và yêu thích khẩn nài mẹ. Khi đó, con sẽ thực sự trở thành con gái của mẹ. Đức Mẹ còn nói với chị Natalie, mẹ nói với các con, nhưng các con không hiểu mẹ. Mẹ muốn nâng các con dậy, nhưng các con muốn ở lại trên mặt đất. Mẹ gọi các con, nhưng các con giả điếc. Khi nào các con mới làm điều mẹ xin? Các con thờ ơ với mọi lời kêu gọi của mẹ. Nhưng khi nào các con mới hiểu? Khi nào các con mới chú ý tới điều mẹ muốn nói với các con? Mẹ ban cho nhiều dấu chỉ, nhưng các con vẫn không tin. Các con còn điếc với các lời mẹ kêu gọi cho tới bao giờ? Các con thấy mẹ yêu các con có yêu mẹ không? Hãy tỉnh dậy, hãy đứng lên, hãy thanh tẩy mình và hãy nhìn cách chăm chú. Mỗi người sẽ được thưởng theo các công việc của mình. Nếu con luôn luôn tiếp nhận ý muốn của mẹ, con sẽ được thưởng và sẽ tươi vui hơn những người khác. Ngoài ra, mỗi người có một phần thưởng dành cho nó, vì thế hãy cầu nguyện nhiều cho thế giới, bởi vì nó đang biến đi. Hãy cầu nguyện liên tục, không ngưng nghỉ, đó là nhiệm vụ mẹ tín thác cho con trong điều kiện khổ đau. Trong khi con còn ở trên trái đất này, con phải góp phần cho sự cứu rỗi của nhiều người đã rơi vào trong đáy lọ. Mẹ giao cho con nhiệm vụ kéo họ ra khỏi đó bằng cách cộng tác với mẹ. Trong khổ đau, ta tìm thấy tình yêu đích thật. Nhưng khổ đau này sẽ phải được chấp nhận với lòng chân thành. Chị Natalie xin Đức Mẹ. Mỗi khi mẹ đến, mẹ nói với con rằng chúng con phải cầu nguyện nhiều và với tất cả con tim và khẩn nài với lòng xót mến. Nghĩa là chúng con không biết và không làm như vậy hay sao? Đức Mẹ trả lời. Các con chỉ biết bằng lời nói, nhưng đây là việc dấn thân, người ta không làm gì hết. Cả khi có những người làm một cái gì đó trong nghĩa này, trên thực tế họ không biết điều họ làm, nên con tim của họ không hiện diện vì bị cầm giữ bởi nhiều chuyện khác. Chính vì thế mẹ đến kêu gọi các con lay động những người lo ra và lấy đi những điều của thế gian này cầm giữ họ, để họ có thể chu toàn tốt nhiệm vụ của họ là cầu nguyện, không lo ra và không phân tán. Các con không biết xin, ngoài ra các con không biết người trình bày một lời xin phải như thế nào. Ai xin điều gì thì phải làm nó với sự sẵn sàng và lòng khiêm tốn, nhưng cả với hết con tim, ý thức được ích lợi sẽ nhận được từ đó và ý thức được kiểu sẽ sử dụng nó. Và rồi còn phải có sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn trong việc chờ đợi một câu trả lời.
Trong lần hiện ra dài ngày 15 tháng 8, khi Đức Mẹ khóc và cho thấy thị kiến đều sẽ xảy ra nếu thế giới không hoán cải, Đức Mẹ nói với chị Natalie, điều làm mẹ đau đớn đó là khi mẹ đến với loài người, các con đã không biết. Mẹ báo cho các con một tin vui, nhưng các con không muốn lắng nghe. mẹ thông truyền cho các con một sứ điệp, nhưng các con không muốn tiếp nhận nó. Mẹ đau buồn cả vì sự kiện trông thấy biết bao nhiêu tội lỗi không ngừng gia tăng trên trái đất, khi đáng lý ra chúng phải giảm ngày này sang ngày khác. Thế giới quá tồi tệ, và nếu các con không làm gì cả để sám hối và từ bỏ các tội lỗi của các con, thì khốn cho các con. Chính điều này tiếp tục làm cho mẹ đau khổ, vì mẹ muốn giải thoát các con khỏi đáy lọ để các con đừng rơi vào đó, nhưng các con khước từ. Các con hãy gia tăng gấp đôi lòng sốt sắng, hỡi con gái mẹ, để cầu nguyện cho thế giới, để cho tội lỗi giảm đi và để cho những người ước muốn sự tha thứ được thứ tha. Làm sao mẹ có thể bằng lòng khi mẹ thấy các con mẹ đùa giỡn với mẹ và sắp rơi vào trong một vực thẳm và hư mất? Mẹ đến với các con để thông truyền cho các con một sứ điệp, nhắc nhớ các con điều các con đã quên đi, nhưng các con khước từ tiếp nhận nó. Từ đó mẹ rất đau khổ, nhưng mẹ biết chịu đựng tất cả với sự kiên nhẫn. Sẽ đến lúc trong đó các con sẽ ước mong cầu nguyện, sám hối và vâng lời, nhưng không còn có thể thành công nữa trừ khi các con không làm nó từ bây giờ bằng cách bắt đầu sám hối và làm tất cả những gì mẹ chờ đợi nơi các con. Liên quan tới nỗi khổ đau, Đức Mẹ còn nói với chị Natalie, như con khâm phục vẻ đẹp của các bông hoa này, con cũng phải trông thấy khía cạnh tích cực trong các thử thách mà mẹ ban cho con. Các khổ đau sẽ cam go trên bình diện thể xác, nhưng trên bình diện của linh hồn, chúng phải xuất hiện với con xinh đẹp và thích thú như các bông hoa này. Trong một môi trường của nhiều giáo hội Kitô gạt khổ đau ra ngoài lề như môi trường tại Kibeho, đã thật là tự nhiên khi Đức Mẹ diễn tả sự hối tiếc và thất vọng của mẹ và nói, khốn cho các tôn giáo không nhận biết mẹ và không muốn lắng nghe mẹ. Đối với chị Marie Claire, Đức Mẹ đặc biệt tín thác cho chị lời nhắc nhở sám hối khi nói với chị, hãy sám hối, hãy sám hối, hãy sám hối. Chị trả lời, con làm điều đó, và chị ngạc nhiên thấy Đức Mẹ nhấn mạnh và cương quyết biết bao. Và Đức Mẹ giải thích cho chị biết lý do như sau. Khi mẹ nói với con như thế, mẹ không chỉ hướng tới con mà thôi, mà hướng tới cả những người khác nữa. Con người ngày nay đã làm trống rỗng ý nghĩa của mọi sự. Ai phạm một lỗi lầm thì không muốn chấp nhận là mình đã phạm lỗi. Đức Mẹ nói với các thị nhân Kibeho, mẹ đến để dọn đường cho con mẹ vì thiện ích của các con, nhưng các con không muốn hiểu. Thời gian còn ít và các con lo ra. Các con lo ra bởi các của cải phù phiếm của trần gian này. Mẹ đã thấy nhiều con cái mẹ hư mất và mẹ đã đến để chỉ cho nó con đường đích thật.
Trong một dịp khác, Đức Mẹ giải thích. Ai tìm mẹ thì gặp mẹ. Mẹ tự mặc khải nơi đâu mẹ muốn, khi nào mẹ muốn và cho ai mẹ muốn. Mẹ không chỉ đến cho Kibeho, không chỉ giáo phận Butare, không chỉ cho Rwanda, không chỉ cho Phi Châu, nhưng cho toàn thế giới. Với thiếu niên Emmanuele, Chúa Giêsu nói, thế giới đầy thù hận, các con sẽ nhận biết lúc trở lại của ta khi các con thấy các cuộc chiến tôn giáo bùng nổ. Khi các con sẽ trông thấy xảy ra điều này, hãy biết rằng ta sắp đến, sẽ không có gì có thể ngăn chặn các cuộc chiến này. Đức Mẹ nói với chị Vestin rằng, thế giới không chỉ đã trở thành thờ ơ với Thiên Chúa, mà đã chống lại Ngài. Loài người phải sám hối và xin lỗi. Trong một thị kiến kéo dài 40 giờ, từ thứ Sáu tuần Thánh cho tới Chúa Nhật Phục Sinh, từ ngày mùng 1 tới mùng 3 tháng 4 năm 1983, trong suốt thời gian này, Vestin ở trong tình trạng hôn mê. Đức Mẹ đã cho chị trông thấy số phận của người sẽ khước từ sám hối. Luyện ngục và hỏa ngục. Vestin kể lại, chị đã được Đức Mẹ dẫn đến những nơi không có trên trái đất. Chị đã ở trong một vũ trụ khác với vũ trụ của chúng ta, vô cùng khác với những gì chúng ta biết hay bất cứ thứ gì khác mà chúng ta có thể tưởng tượng. Chị đã viếng thăm một nơi chị trông thấy một ngọn lửa mênh mông. Nỗi khổ đau lớn nhất của nơi đó không phải do lửa đốt, cho bằng sự hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa. Chị cũng đã viếng thăm nơi chị trông thấy nhiều trẻ em cầu nguyện và ca hát. Cả khi có thể xem ra chúng hạnh phúc, nhưng chúng đang đau khổ. Liên quan tới thị kiến này, Đức Mẹ nói với Vestin rằng, luyện ngục là một nơi hòa giải trước khi đạt tới Thiên Chúa.
chị cũng được trông thấy thiên đàng, một nơi của ánh sáng rạng ngời và hạnh phúc toàn vẹn. Chị cũng thường nói tới ngày trở lại rất gần kề của Chúa Giêsu và khẩn nài người ta chuẩn bị cho biến cố đó. Chị nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả mọi người trên trái đất đến với bí tích giải tội để được ơn tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại qua bí tích này. Chị nêu bật sự cần thiết phải tách rời khỏi các của cải trần gian để tập trung vào việc liên lỉ kiếm tìm Thiên Chúa. Chị Natalie cũng cho biết trong lúc này Đức Mẹ đang xin nhân loại thức tỉnh khỏi cơn mê của mình. Chúng ta phải dấn thân cầu nguyện, chúng ta phải phát triển trong chính mình các nhân đức bác ái, sẵn sàng và khiêm nhường. Ngày 27 tháng 3 năm 1982, Đức Mẹ nói với chị Marie Claire, thế giới đang trên bờ vực thẳm của một tai ương. Chị nói với dân chúng, hãy suy gẫm các nỗi khổ đau của Chúa Giêsu và nỗi đớn đau sâu thẳm của mẹ Ngài. Hãy lần hạt mân côi, đặc biệt là các mầu nhiệm khổ đau, để được ơn sám hối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.